Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con trai mục sư Nguyễn Trung Tôn, đã có bài phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh về nhân quyền ở Geneva, Thụy Sĩ, để nói về tình hình nhân quyền Việt Nam cũng như tình trạng của cha mình. Nguyễn Trung Trọng Nghĩa dành cho SBS Việt ngữ cuộc phỏng vấn sau đây.
Em xin chào anh Bách và em xin chào tất cả quý vị khán giả của đài SBTN ở tại Úc Châu ạ.
Dạ vâng, được biết rằng em là đại diện duy nhất cho Việt Nam, thì hiện giờ em sống ở đâu ạ? Dạ.
Hiện tại bây giờ em đang ở bên Paris, tại cái chuyến vận động ở bên Geneva đã kết thúc và chuẩn bị em đang bên Paris để mà có những cái dịp cơ hội để mà gặp gỡ nhiều các tổ chức xã hội dân sự khác, như là có cơ hội đi qua các nước khác để vận động cho ba em nữa.
Dạ vâng, tôi muốn hỏi hiện cư trú tại đâu? Vẫn còn ở Việt Nam hay là ở một nước ngoài thưa em?
Hiện tại em vẫn đang là công dân Việt Nam và cái cư trú của em thì vẫn ở Việt Nam. Nhưng để mà nói về thực tế thì hiện tại em đang em đang làm việc ở tại bên Úc Châu cho một bà dân biểu liên bang là bà Anna Liệt.
Dạ vâng, nhưng mà tình trạng của em cũng giống như một số người từ Việt Nam sang Úc một thời gian trở về Việt Nam, thì liệu rằng em có ngại cho cái tình trạng an ninh của em không?
Em có biết rằng tình trạng an ninh của em thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ gặp vấn đề nếu mà em trở về Việt Nam. Tuy nhiên Việt Nam là cái quê hương, là cái xứ sở của em, là cái nơi mà em đã lớn lên, chứng kiến những cái sự đàn áp bắt bớ đối với gia đình em. Cho dù nó bao nhiêu khó khăn hiểm trở thì em nghĩ rằng em sẽ vẫn về quê hương ạ.
Dạ vâng, bài nói chuyện của em về việc chống bạo quyền, em nghĩ rằng có thể có tác dụng tốt hay xấu trong lúc bà em là mục sư Nguyễn Trung Tôn đang ở tù thế em?
Em hy vọng rằng nó sẽ có tác dụng tốt, giúp phần nào tăng cái áp lực của quốc tế lên Việt Nam, để cho Việt Nam biết rằng những tổ chức quốc tế và đặc biệt là tổ chức Liên Hợp Quốc và các cái cơ quan ngoại giao của các nước khác nhau đang theo dõi rất là kỹ và sát sao về trường hợp của bà em. Cả thế giới đã phần nào biết được về cái sự đàn áp bắt bớ về các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như là các nhà hoạt động về nhân quyền ở Việt Nam qua cái câu chuyện của em. Tuy nhiên thì rằng nếu mà nó có cái kết quả xấu ấy, thì mình cũng đành chấp nhận thôi anh. Tại vì em nghĩ rằng mình làm một cái điều gì đó để mà mình hy vọng rằng nó sẽ có kết quả tốt, còn hơn rằng mình cứ lo rằng nó sẽ mang kết quả xấu và mình dậm chân tại chỗ không dám làm gì.
Dạ vâng, cảm ơn em. Một số thính giả chúng tôi có lẽ cũng đã theo dõi em qua Facebook và những bài nói chuyện của em đã được các đài phát thanh ngoại quốc loan tải, thì thấy em có thể nói là rất hùng biện và tin tưởng khi diễn đạt cái lời nói của mình. Và một câu hỏi cho, và cũng như là làm cho nhiều người xúc động, các cử tọa nghe được tại chỗ trường hợp các em kể về ba em bị bắt. Nếu ba em được phép xuất ngoại như nhiều người khác đó, em nghĩ điều này tốt cho ông hay là cho gia đình em không? Vẫn còn ở Việt Nam.
Thưa anh rằng nếu mà để mà nói rằng mấy năm trước và đưa ra sự lựa chọn này thì chắc chắn em nghĩ là nó sẽ không phải là một cái điều tốt cho ba em. Và thậm chí là bây giờ thì về cái thể mặt tinh thần ấy, thì ba em vẫn không muốn rời quê hương, rời đất nước. Tuy nhiên vào cái hoàn cảnh mà nó éo le như thế này, sức khỏe ba em rất là yếu sau cái trận bắt cóc vào hồi tháng 2 năm 2017. Người ta cởi đồ ba em và đánh cho ba hai cái dây chằng chân bị đứt và cái ngực bị tổn thương rất là nghiêm trọng. Sau đó họ vứt ba em vào rừng giữa đêm lúc 1 giờ sáng tại miền Bắc mà trời lạnh. Thì bây giờ sức khỏe ba em thì đã là không còn cái từ nào để mà diễn tả nó. Và trong cái giây phút này thì nếu mà ba em nghĩ là nếu ba em có cơ hội mà xuất ngoại, mà sống cuộc sống tự do và làm cái điều gì đó cho đất nước từ bên ngoài, thì em nghĩ đó là một cái điều rất là tốt. Tại vì ba em đã cống hiến 16 năm của cuộc đời, cái tuổi thanh xuân, cái tuổi mà trai tráng khỏe nhất của ba em để mà lên tiếng bảo vệ nhân quyền, bảo vệ hội thánh, bảo vệ cái nền dân chủ mà những người hoạt động Việt Nam đang mơ tưởng tới. Thì em nghĩ rằng đã đến cái giờ phút mà những cái thế hệ trẻ, những người như tụi em, những người mà tuổi đôi mươi sẽ phải nối gót cái bậc tiền nhân như ba em, như sư Nguyễn Văn Đài, những người đã đi trước, thế hệ trước lót viên gạch cho cái nền dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Và em nghĩ rằng nếu mà ba em có cơ hội đi ra ngoài thì nó sẽ rất là hội mà rất là tốt để mà cứu lấy không những ba em mà cứu lấy mẹ em, là cái một người phụ nữ mà thần tảo năm tháng đi chợ bán hàng rất là nhỏ nhặt mà kiếm những đồng tiền rất là vụn vặt để lo cho gia đình, lo cho ba đứa con. Mà đến hiện tại bây giờ là thằng em trai em mới có 10 tuổi và một cô em gái 19 tuổi mà bị suy yếu thể lực, bị còi, trông như một đứa cũng mới khoảng 11 tuổi thôi. Rồi ba mẹ mẹ phải lo cho ông bà em khi mà ba em bị bắt, và ông em thì đã mất rồi nhưng mà hiện tại ba em đang còn, và mắt ba đã bị mù, chân bà em thì đã vừa mới bị mổ xong, hiện tại không thể đi lại, không thể làm việc giúp nhà được gì cả nữa. Rồi mẹ em phải đối phó với rất nhiều các cái áp lực từ xã hội, từ nào là từ hồi tin Chúa thì bị anh em xuống tát vào mặt mẹ em, đòi mẹ em bỏ bỏ đạo. Rồi áp lực trên mẹ em, bảo rằng mẹ em phải bảo ba em dừng lại những hoạt động của ba em. Rồi công an thì gọi mẹ em lên, gọi mẹ em xuống, mà bắt mẹ em phải khai trình tất cả mọi thông tin, những cái số tiền mà mẹ em nhận từ những cái nhà hảo tâm để giúp đỡ cho gia đình em trong cái hoàn cảnh mà khó khăn lúc bây giờ. Rồi khi mà mẹ em lên chợ bán hàng thì người ta đem mắm tôm, đem cát, người ta ném gian hàng của mẹ em, người ta ném vào mặt mẹ em, trong khi mà mẹ em một cái người phụ nữ rất là yếu đuối mà đi bán hàng mà hiện tại đã không có chồng ở cùng che chở bảo vệ và giúp, thì nó rất là cực cho mẹ em ạ.
Dạ vâng, những câu chuyện mà bà bị ném mắm tôm ở ngoài chợ, chúng tôi cũng đã được biết thông tin cũng khá lâu, và đó là những chuyện thương tâm mà lẽ ra không nên xảy ra. Nhưng mà những điều em nói đó, thì đó là những suy nghĩ của em, thì em nghĩ rằng ba em có đồng ý nếu mà được đề nghị xuất ngoại hay không?
Em nghĩ là có thể là ba em sẽ không đồng ý. Nhưng mà nếu mà có cơ hội nói chuyện với mẹ em ấy, thì và cân nhắc về vấn đề gia đình em ấy, thì em nghĩ là ba em sẽ đồng ý ạ.
Dạ vâng, thì em có muốn nói gì với những bạn cùng trang lứa với em tại Việt Nam và tại hải ngoại, nhất là với quý khán giả chúng tôi không? Dạ.
Thưa, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, những bạn trẻ trong nước cũng như là những bạn trẻ hải ngoại, mà tất cả đều có một cái dòng máu, đó là dòng máu là không dòng máu Việt Nam ở trong tim mình. Những quý vị thính giả, những cái bạn mà đang quan tâm và cái trái tim đang cùng nhịp đập với đất nước về cái sự phát triển về dân chủ và nhân quyền trên nước Việt Nam chúng ta. Khi mà mình đi qua Geneva này, mình đã cảm giác rất là cảm động trước cái sự quan tâm, trước cái sự thấu hiểu của người dân Geneva và cho vấn đề nhân quyền của Việt Nam chúng ta. Và một lần nữa mình xin được gửi lời đến các bạn, nói rằng những cái vi phạm nhân quyền, những cái đàn áp mà do nhà cầm quyền Việt Nam đang đem đến cho người dân Việt Nam, những cái nhà bất đồng chính kiến, những cái người con yêu nước, những con người có trách nhiệm với xã hội, người quan tâm đến những người khác ở trong cộng đồng, họ đang bị áp bức, bị bắt, bóc lột, bị cầm tù, và nhiều người thậm chí còn bị cưỡng hiếp và bị giết. Và đây nó là một cái sự thật, nó là một cái điều thực tế nó đang xảy ra trong xã hội. Không có một cái sự lừa dối nào, không có một cái sự dối trá nào mà nó của nhà cầm quyền nói ra cho thế giới mà có thể che đậy được cái câu chuyện mà có giống như của mình đã đem ra trước Liên Hợp Quốc. Có một anh thanh niên người Pháp, anh ấy sau khi mà mình phát biểu xong, anh ấy đã đến và nói chuyện với mình. Anh ấy nói rằng anh ấy chưa bao giờ đứng trước mặt đông người như vậy, mà anh ấy khóc khi mà nghe cái bài phát biểu của mình. Và anh ấy nói rằng anh đã không cầm được nước mắt khi mà biết rằng nơi nào đó ở trên thế giới này những cái câu chuyện như vậy nó đang xảy ra. Và mình hy vọng rằng không những anh thanh niên người Pháp này cảm nhận được những cái sự khổ đau của một người dân Việt ở tại Việt Nam, mà chính các bạn, những người dân Việt Nam ở trong nước, thế hệ trẻ thanh niên Việt Nam ở hải ngoại lớn lên, biết về cái đời sống nhân văn của hải ngoại và cũng có được những cái ký ức của cha mẹ mình ở Việt Nam, sẽ cảm nhận được những cái điều này, sẽ cảm nhận những câu chuyện này và sẽ suy nghĩ rằng mình sẽ làm được một điều gì đó để hy vọng rằng xã hội mình sống sẽ tiến bộ hơn và người dân xung quanh mình sẽ có được tự do. Việt Nam chúng ta sẽ có cơ hội có được dân chủ. Xin cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Vâng, cảm ơn em Nguyễn Trung Trọng Nghĩa rất nhiều và cầu chúc cho em nhiều may mắn đến với em và đến cho gia đình em cũng như đến cho tất cả dân tộc chúng ta.
Dạ, em cảm ơn anh phóng viên Phan Bách.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.